Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Manila, Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 28 tháng 2 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài ý kiến của cha Andre Đỗ Xuân Quế về thánh ca. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bổ nhiệm Đức Cha Ngô Quang Kiệt làm Tổng Giám mục Hà Nội, thay thế Đức Hồng Y Phạm Đình Tùng vì tuổi tác và sức khỏe đã xin về hưu. Và cũng trong ngày thứ Bảy vừa qua, 19 tháng 2, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cho Francisco Xavier Lê Văn Hồng, 65 tuổi, làm giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Huế. Cha Hồng hiện đang là quản sứ Phú Hậu, Huế, và đã từng là giáo sư tại Tiểu chúng viện Hoan Thiện. Đức Tân giám mục phụ tá đã từng theo học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt và thụ phong linh mục năm 1969. Theo dự trù, lễ tấn phong giám mục cho cha Lê Văn Hồng sẽ được cử hành vào ngày 7 tháng 4 tới đây tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam Huế. Tình Roma. Nhiều hội đồng giám mục khắp nơi trên thế giới đã kêu gọi giáo dân cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị sau khi ngài phải nhập viện lần thứ hai. Trong một văn thư được công bố chính thức, Đức Hồng Y Lê Mân, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã lên tiếng kêu gọi như sau: những người Kitô tại nước Đức và đặc biệt tất cả các vị tổng giám mục và giám mục đều ý thức rằng tất cả giáo hội đều gắn bó kháng khích với Đức Thánh Cha trong giờ phút này và tha thiết cầu nguyện cho Đức Thánh Cha được mau bình phục. Hiệp thông với tất cả các chiến hữu trên khắp hoàn cầu, chúng tôi luôn tin tưởng rằng Thiên Chúa là Cha chúng ta luôn đồng hành với Đức Thánh Cha và hằng nâng đỡ bảo vệ Ngài. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị còn đặc biệt phó thác cho Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Chính vì vậy, ngay từ đầu triều Giáo Hoàng, Ngài đã đặt tất cả đời phục vụ của Ngài dưới sự che chở hiền mẫu của Đức Maria. Vì vậy, chúng con khẩn cầu Mẹ nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Thiên Chúa khấn ban cho Đức Thánh Cha ơn mạnh sức và nâng đỡ Ngài. Chúng tôi cũng không quên cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân. Tình Vatican. Trước khi cuốn sách mới của Đức Thánh Cha có tựa đề Ký ức và căn tính được công bố, thì giới truyền thông tại Đức, Pháp và một số nước khác đã mở một chiến dịch phản đối ầm ĩ cuốn sách này, dù chưa hề được đọc qua, vì cho rằng trong cuốn sách này, Đức Thánh Cha đã dám đặt tội phá thai ngang hàng với tội ác diệt chủng người Do Thái trong thời Thế chiến thứ hai. Trong cuộc họp báo giới thiệu cuốn sách mới của Đức Thánh Cha tại Roma, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cho biết như sau: Đức Thánh Cha không hề đặt việc so sánh các chế độ trên cùng một bình diện. Điều mà Ngài muốn nói đến là một lời cảnh giác rằng cả các chế độ dân chủ cũng không miễn nhiễm khỏi sự ác. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không hề đặt tội ác diệt chủng người Do Thái tương đương với sự phá thai. Đức Hồng Y còn cho biết thêm như sau: Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta về cám dỗ thường xuyên của nhân loại và cho ta thấy rằng chúng ta không miễn nhiễm cả với cám dỗ hủy diệt mạng sống con người. Tuy nhiên, sự đồng hóa giữa diệt chủng Do Thái và phá thai là xa lạ với cuốn sách và với ý tưởng của Đức Thánh Cha. Với cuốn sách mới trong tay, Đức Hồng Y phủ nhận những lời đồn thổi của giới truyền thông. Theo đó, trong cuốn sách, Đức Thánh Cha đã dành một chương bàn về cuộc diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Phát ngôn viên Tòa Thánh, ông Joachim Navarro Vance, cũng cho biết, qua những điều Ngài viết trong sách, Đức Thánh Cha không so sánh các tội ác, nhưng chỉ muốn phân tích căn cội triết lý gây nên những tội ác này. Được biết, chủ nhiệm báo Tin Chiều tại Ý đã nhân danh giới báo chí Italia đưa ra lời xin lỗi Đức Thánh Cha về những xuyên tạc liên quan đến việc so sánh tội ác phá thai với tội diệt chủng người Do Thái trong thời Thế chiến thứ hai, và những tin tức thất thiệt liên quan đến cuốn sách. Và cũng trong cuộc họp báo giới thiệu cuốn sách này, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin còn tiết lộ thêm rằng, anh Ali Akka, kẻ đã mưu sát Đức Thánh Cha ngày 31 tháng 5 năm 1981, đã nhiều lần viết thư cho ngài để hỏi về bí mật thứ ba của Fatima. Đức Hồng Y cho biết, anh Ali Akka đã nghe nói về Fatima và bí mật thứ ba của Fatima, và anh ta xác tín rằng bí mật này chứa đựng lời giải đáp cho một câu hỏi kỹ thuật mà anh ta không thể hiểu nổi. Làm sao một người chuyên giết mướn như anh ta lại không thành công trong vụ ám sát Đức Giáo Hoàng? Anh ta đã làm tất cả những gì cần thiết, chuẩn bị từng chi tiết nhỏ, vậy mà nạn nhân của anh ta sống sót. Anh ta không bàn đến khía cạnh luân lý và không đặt vấn đề thiện ác, mà chỉ đặt vấn đề kỹ thuật tại sao anh ta không giết được Đức Thánh Cha mà thôi. Trong tập sách vừa được xuất bản có tựa đề Ký ức và căn tính như vừa nói trên, Đức Thánh Cha cũng cho biết trong cuộc gặp gỡ giữa ngài và anh Ali Akka trong nhà tù tại Roma, anh ta liên tục hỏi làm sao mà cuộc mưu sát của anh ta lại không thành công. Đức Thánh Cha tin rằng chính Đức Mẹ đã cứu thoát ngài và làm cho lằn đạn trệt đường. Phát ngôn viên tòa thánh tiến sĩ Joachim Navarro-Vance cho biết, ta có thể thấy được Ali Akka đã hoàn toàn bị thu hút bởi bí mật Fatima như thế nào sau cuộc trò chuyện với Đức Thánh Cha. Anh ta không thể hiểu nổi tại sao một điều mà anh ta làm chủ hoàn toàn về kỹ thuật như việc mưu sát Đức Thánh Cha đã không diễn ra như dự trù. Đức Thánh Cha xác tín rằng Ali Akka đã không hành động tình cờ. Anh ta đã có chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Ông Navarro-Vance cũng cho biết thêm, anh Ali Akka, dù đã được Đức Thánh Cha đích thân vào nhà tù thăm viếng, đã không hề xin Đức Thánh Cha tha thứ. Anh ta chỉ liên tục hỏi về lý do tại sao nạn nhân của anh ta có thể sống sót.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài ý kiến của cha Andre Đỗ Xuân Quế về Thánh Ca do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã nói về thánh nhạc và ca đòn, hôm nay một thời sự mời quý vị và các bạn nghe qua về ý kiến của cha Andre Đỗ Xuân Quế về thánh ca. Nói chung, ít người để ý đến đàn ca hát sướng trong nhà thờ. Phần đông cho rằng hát thế nào cũng được, miễn là vui tươi, rộn rã, hấp dẫn với nhạc cụ âm thanh sôi nổi và một ca đòn say sưa nhiệt tình. Đó là nói về các họ đạo lớn. Còn những họ đạo nhỏ, ít người, thiếu điều kiện, thì đàn hát là vấn đề hết sức tùy tiện. Có cũng được, và không có cũng được. Nghĩ như thế, cả hai trong trường hợp đều là đơn giản hóa vấn đề, và vô tình không lưu tâm thực hành lời dạy của Hội Thánh. Hội Thánh dạy rằng, Thánh Tông Đồ khuyên Kitô hữu lúc hội họp trong đợi Chúa đến, hãy cùng nhau hát những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thánh Thần linh hứng. Quả vậy, hát là dấu chỉ niềm vui trong tâm hồn. Vậy, việc sử dụng ca hát khi cử hành thánh lễ phải là điều quan trọng. Đơn giản quá vấn đề trong hai trường hợp này, có nghĩa là chỉ cần có hát thôi, và nếu không có điều kiện thì khỏi phải bận tâm. Vì thế, nhiệm vụ của những người có trách nhiệm trong họ đạo, trước hết là cha sở, sau là ca trưởng, phải giải thích và thuyết phục. Thứ nhất, vấn đề giải thích. Âm nhạc trong phụng vụ mà trước đây và bây giờ cũng thế, thường được người ta đồng hóa với thánh ca. Nhưng thánh ca cũng được hiểu mơ hồ là các bài hát về Chúa, về đạo, về các thánh, đặc biệt là Đức Mẹ Maria. Còn thế nào là thánh ca? Phải hát thánh ca thế nào? Và những bài nào được gọi là thánh ca? Dù trong đó có nói về Chúa, Đức Mẹ và các thánh, thì phần đông còn rất mơ hồ. Vì vậy mới phải nói cho người ta hiểu. Nhạc nhà thờ khác với nhạc ngoài đời. Nhạc nhà thờ là để tôn vinh, ca ngợi, thờ phượng Chúa. Loại nhạc này có quy luật và thể loại riêng. Nó phải giúp người ta cầu nguyện, giao cảm với Thiên Chúa và không được làm cho người nghe phân tâm vì cung giọng hát kém nghệ thuật và bài hát như chỉ nhắm tới cung điệu, sao cho hấp dẫn như nhạc đời, còn lời ca có chất kinh thánh, có đúng giáo lý, văn chương, văn phạm không, dường như không mấy ai để ý. Ngay cả nhiều linh mục, cử hành thánh lễ cũng vậy, nói chi đến ca trưởng, ca đoàn và cộng đoàn. Vấn đề ở đây vẫn phải là vấn đề giáo dục. Giáo dục đức tin qua lời ca, tiếng hát, qua cung cách cử hành. Nếu không giáo dục, không giải thích, thì mấy người hiểu. Vì vậy, nhiệm vụ của các cha sở là rất quan trọng trong vấn đề này. Nếu cha sở không nói, thì ai nói và người ta biết nghe ai? Tất nhiên, cha sở phải nói tiếng nói của hội thánh. Có thể là người ta không muốn nghe tiếng nói này, vì cho là quá gò bó và như không thích nghi với thời đại, không hiểu tâm lý và những ưa thích của giới trẻ. Nhưng giáo dục không phải là chiều theo mà là hướng dẫn. Vai trò hướng dẫn khá đòi hỏi. Một là phải hiểu biết, hai là phải can đảm. Hiểu biết để chỉ bảo và can đảm để thúc đẩy người ta làm theo. Thật rất khó lòng làm cho nhiều người hiểu rằng ở nhà thờ không phải chỉ có hát mà còn hát những gì và hát thế nào. Ở Việt Nam, người ta không nghe hay ít được nghe loại nhạc dành riêng cho nhà thờ như ở bên Âu Mỹ. Nhưng quái vâm thai, những người Việt Nam ở Âu Mỹ tuy được nghe biết nhạc của nhà thờ, nhưng lại cứ thích và hát những loại nhạc giống như ngoài đời. Ai đã có dịp dự lễ của người Việt Nam ở hải ngoại có thể xác nhận điều này. Đó phải chăng là do tâm lý, giáo dục, thói quen của phần đông người Công giáo Việt Nam? Tôi không ngần ngại nghĩ như thế, và đó chính là trở ngại lớn cho việc giáo dục và giải thích, vì đây là một não trạng gần như ăn sâu vào đường gân thớ thịt của nhiều người rồi, khó lòng mà thay đổi được. Nói như vậy, có phải là thất vọng không? Không hẳn như thế, mà chỉ muốn nói là khó. Mà khó cho nên lại cần phải cố gắng và kiên trì về phía những người có trách nhiệm. Vậy giải thích như thế nào? Thưa giải thích rằng, đừng lấy nhạc đời, nhạc trên tivi, trên sân khấu, ở phòng trà, làm mẫu và đưa vào nhà thờ. Nhạc đời là để ở đời cho người ta làm ăn sinh sống và giải trí. Nhạc đời không thể làm mẫu cho nhạc đạo và ngược lại, vì hai phạm vi khác và theo đuổi những mục đích không giống nhau. Chính vì vậy, nhạc đời có nhạc viện dạy, còn nhạc đạo có viện thánh nhạc dạy. Trong viện thánh nhạc, có nhạc viện chung của ngành âm nhạc, vì vậy mới gọi là nhạc, nhưng lại có những cung cách, mẫu mực và hình thể riêng cho thánh nhạc hay âm nhạc trong phụng vụ. Chẳng may là hiện nay ở Việt Nam, chúng ta không có mẫu nào chính thức cho thánh nhạc, mà chỉ có nhạc trên tivi, trong phòng trà, ngoài tụ điểm ca nhạc và những chương trình ca nhạc định kỳ trên đài phát thanh và truyền hình. Bảo hát theo phụng vụ, người ta không nghe vì cho là buồn. Chính cảm giác cho là buồn này đã nói lên một cảm quan không lấy gì làm đúng lắm về âm nhạc trong phụng vụ, rồi lại phải giải thích cho người ta hiểu hát trong nhà thờ là cầu nguyện, tôn vinh Chúa và thánh hóa tâm hồn người nghe, chứ không phải hát nghe cho vui tai. Nói gì thì nói, nhưng vẫn thấy khó vì chúng ta thiếu mẫu và chưa có truyền thống nhạc phụng vụ. Vì vậy mà phải bắt tay vào việc ngay từ bây giờ bằng những việc làm nhỏ bé như nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa nhạc đạo và nhạc đời, và đừng để nhạc đời lấn lướt nhạc đạo trong các nhà thờ. Ngoài ra là khuyên người ta nghe nhạc nhà thờ do các ca đoàn nổi tiếng bên Âu Mỹ hát, hay nghe những đĩa nhạc đạo từ bao đời bên đó, nhạc cổ điển cũng như nhạc hiện đại. Thứ hai, vấn đề thuyết phục. Lại một vấn đề khó nữa, giải thích đã khó mà thuyết phục lại càng khó hơn, vì khi những người giải thích chưa đủ sức làm cho người ta xác tín, thì làm thế nào thuyết phục được người ta, vô tri bất mộ mà. Nhưng vẫn phải nhẫn nại và kiên trì thôi. Trước hết là nói với ca trưởng và ca viên, cứ thử tập hát cho đúng cung cách phụng vụ, với bài ca tương đối thích hợp. Ban đầu chưa quen, người ta không thích. Nhưng lâu dần, cùng với ơn Chúa và nỗ lực tập luyện, ca trưởng và ca đoàn đưa cộng đoàn tới chỗ làm quen với lối hát cầu nguyện,
không sôi nổi nhưng bình an và sâu lắng, cùng với ơn Chúa tác động, người ta sẽ cảm thấy như lời Thánh Vịnh. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. Khi cảm nghiệm được Chúa tốt lành, người ta sẽ dễ đến với người hơn, sẽ thích nghe những lời hát ca tụng tình thương của Chúa, và khuyến khích mình tin tưởng ở lời người. Phải chăng vì vậy, đã có những người ham đọc Kinh Thánh, có thể ở nhà thờ cả tiếng đồng hồ mà không chán, thưởng thức được những thánh vịnh vừa hay về ý nghĩa, vừa đẹp về văn thơ, để nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình. Ở đời, cái gì cũng phải tập, có tập mới hay được, nhưng nhiều khi không phải chỉ tập trong một lúc hay một thời gian mà có thể đạt đích, mà phải khổ công làm đi làm lại, sửa tới sửa lui. Ca hát ở nhà thờ cũng thế. Phải chi, trong mỗi đoàn thể, lúc nào cũng có đôi ba người thiện chí hợp lại với nhau để cùng làm một việc. Việc ở đây là cùng nhau lo hát cho hay cho đúng. Đoàn thể cần dựa vào những người này như một điểm tựa vững chắc và như những rường cột cho công việc chung. Thiếu những người này là thiếu một động lực nòng cốt. Vậy, cần phải có những người này mới có thể thuyết phục, bởi chính họ là một bằng chứng thuyết phục, vì họ đã thuyết phục nên mới đứng ra làm công việc này. Bởi thế, công việc đầu tiên là cố thuyết phục, lấy 5-3 người, rồi từ nhóm người này sẽ có một tác động như vết dầu loan. Tiếp đến là thỉnh thoảng dựa vào quy chế tổng quát sách lễ Roma, hiến chế phụng vụ, tài liệu thánh nhạc, những chỗ bàn về việc ca hát, để nói cho cả nhà thờ nghe. Nhờ nghe biết như thế, khi đem ra áp dụng, có thể người ta dễ chấp nhận hơn. Cuối cùng, sau khi đã giải thích, thuyết phục, bây giờ đem ra áp dụng. Có thể áp dụng chưa được việc này ngay, vì còn trục trặc điểm này điểm khác. Vậy, thử tìm xem trục trặc ở chỗ nào để bổ cứu và giải quyết. Tất nhiên, mọi sự sẽ không thập phần hoàn hảo như lòng mong ước, nhưng được phần nào hai phần ấy, rồi cứ thế mà tiến dần. Điều cần phải là bắt đầu dù với những bước chập chững. Không làm gì, cứ ngồi yên thì khỏe, nhưng hãy bắt tay vào việc là phải vất vả cực nhọc. Việc ca hát trong nhà thờ cũng thế, cứ để nguyên, muốn hát sao thì hát, muốn làm gì thì làm, có phải đỡ bận tâm và khỏe hơn không? Nhưng nếu thế, thì còn đâu là phẩm chất và giá trị của việc thờ phượng. Bởi vậy, giải thích và thuyết phục là điều cần thiết liên hệ đến nhiệm vụ của cha sở và ca trưởng cũng như cộng đoàn. Cha sở hoặc người có khả năng làm công việc này trước, ca trưởng chấp hành rồi lo cho ca đoàn và cộng đoàn thi hành. Công việc không giản dị và còn gặp nhiều khó khăn về mọi phía. Nhưng nếu tất cả đều đồng tâm nhìn về một hướng là tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa tâm hồn tín hữu bằng lời ca tiếng hát, thì hy vọng một ngày nào đó sẽ tạo được một cộng đoàn cầu nguyện chân chính, có chất lượng cao và sức chiếu giải rộng. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài ý kiến của cha Andre Đỗ Xuân Quế về thánh ca. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Niềm tin và tuổi già. Đây là câu chuyện chúng tôi xin được chia sẻ trong một niềm tin và khoa học tuần này. Một buổi sáng thứ ba mùa đông tại Bayview, một thành phố trung lưu tại bang Milwaukee, Hoa Kỳ. Tuyết phủ trắng các ngã đường. Chuyên viên dự báo thời tiết trên đài truyền hình cảnh báo rằng tuyết sẽ còn rơi nữa. Hầu hết mọi người có tuổi đều đóng các cửa nẻo trong nhà và đến ngồi bên cạnh lò sưởi. Nhưng bà Helen Colbert, 82 tuổi, là một luật trừ. Dẫu biết ra khỏi nhà trong một buổi sáng mùa đông lạnh như thế là điều cấm kỵ đối với người có tuổi, nhưng vì trách nhiệm, bà lại thách thức với thời tiết. Trước khi chuẩn bị bữa ăn sáng, người đàn bà đọc một trang sách tu đức và ngồi lặng yên để suy niệm một hồi lâu. Đó là thói quen mà bà không bao giờ bỏ qua từ nhiều năm qua. Sau khi điểm tâm, bà mặc các thứ đồ ấm và đi bộ đến một ngôi nhà thờ. Tại đây có một trung tâm dành cho trẻ em ở vào tuổi chuẩn bị cấp sách đến trường. Bà Helen đến đó trước 8 giờ, tức giờ cao điểm trong ngày. Không bao lâu sau đó, sân trường vang lên tiếng ồn của cha mẹ và trẻ thơ. Các em mầm non ngày tuổi từ 3 đến 5. Cô giáo Helen không thể một mình có thể coi sóc đám trẻ. Bà được sự cộng tác của hai người chị em ruột, một người 83 tuổi và một người vừa mừng sinh nhật thứ 80. Ba người đàn bà chào cô giáo hiệu trưởng và bắt tay ngay vào công việc là giúp các em trẻ thơ ngồi vào chỗ của chúng. Sau đó, ba chị em đến ngồi xen kẽ với các em và chuẩn bị giờ cầu nguyện do cô hiệu trưởng hướng dẫn. Cũng như trong bất cứ trường mầm non nào, sinh hoạt của trẻ em bao gồm ca hát và chơi đùa. Ba người đàn bà tóc bạc phơ này hiện diện giữa các em bé thơ cũng giống như bất cứ một cô giáo nào, chứ không chỉ như những người giữ trẻ. Trước khi đến phục vụ trong trường mầm non này, cả ba đều phải trải qua một khóa huấn luyện như bất cứ một cô giáo nào. Sau khi nhận được chứng chỉ dạy học, ba chị em làm việc cho trung tâm này mỗi tuần 5 buổi sáng và 3 buổi chiều. Họ chu toàn trách nhiệm một cách tốt đẹp, mặc dù đang phải chiến đấu với một số bệnh tật của tuổi già như phong thấp hay bệnh mục xương. Mỗi buổi sáng, mùa hè cũng như mùa đông, cả ba đều không bao giờ vắng mặt. Bà chị Helen giải thích về động lực làm việc của họ như sau. Chúng tôi làm vì giáo hội. Cuộc sống của họ không đơn giản như nhiều người nghĩ. Bà Helen cho biết, ba chị em xuất thân từ một gia đình nghèo. Người cha làm công việc quét dọn trong một trường học và đã qua đời khi người con gái lớn của ông chỉ mới 14 tuổi. Người mẹ đã phải tảo tần nuôi dạy 5 đứa con. Vất vả trăm chiều với đủ thứ việc, người mẹ vẫn có thể cho các con học xong bậc trung học. Khi đến tuổi trưởng thành, các con bà lập gia đình và mỗi người có cuộc sống riêng của mình. Thập niên 40, bà Helen bị chồng bỏ khi đứa con trai của bà mới 5 tuổi. Vào thời này, gia đình đổ vỡ là một nỗi nhục, nhưng bà Helen đã tìm được tình yêu thương và sự nâng đỡ trong gia đình cũng như tại nhà thờ. Đầu thập niên 70, một loạt những biến cố đau thương đã ụp phủ xuống gia đình của ba người chị em này. Người mẹ già của họ mắc bệnh lẫn. Bà Helen chỉ còn biết báo hiếu bằng cách ngày đêm chăm sóc mẹ già. Có lúc bà cảm thấy hụt hẳn, chán chường. Những lúc đó, bà nói chuyện trực tiếp với Chúa vì xác tín rằng, không có ơn Chúa trợ giúp, bà không thể vượt qua được thử thách. Sau khi người mẹ qua đời, bà Helen còn phải chịu thêm hai cái tang khác. Hai cô em gái của bà lại ra đi vì bệnh ung thư. Nhưng chính ba cái tang xảy đến gần như một lúc ấy đã củng cố niềm tin của bà. Bà Helen nói, tôi học được rằng không ai trong chúng ta hiểu được chương trình mà Thiên Chúa muốn dành cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng chúng ta phải đón nhận chương trình ấy với tất cả yêu thương và lòng biết ơn. Niềm tin ấy lại kiên cường hơn khi người con trai của bà chị cả bị giết chết ngay trong sở làm của anh. Thay vì giam hãm ba chị em trong nhà, những nỗi mất mát đau thương ấy lại kéo họ đến với nhau và đến với cộng đoàn nhiều hơn. Từ đó, nhà thờ đã trở thành nơi trú ẩn an toàn nhất của họ trước những sóng gió của cuộc đời. Nếu không có cộng đoàn, nếu không có ngôi trường mầm non của nhà thờ, có lẽ ba chị em đã không ghi danh theo học khóa giáo viên mầm non. Và như vậy, khó có thể vượt qua được bao nhiêu biến cố đau thương trong gia đình. Dĩ nhiên, công việc tại nhà trường không chỉ là sinh hoạt để lấp đầy chỗ trống của tuổi già. Bà Helen giải thích, chúng tôi không đến đó để chơi với trẻ con. Chúng tôi làm việc cực lực vì biết rằng người ta cần chúng tôi. Bà Helen thú nhận rằng, bà và hai người chị em của bà không phải là những người được miễn nhiễm đối với những giây phút căng thẳng và trầm uất. Nhưng cũng như rất nhiều người cao niên khác, họ đã biết dựa vào niềm tin, sự cầu nguyện và các sinh hoạt trong cộng đoàn để giữ vững tinh thần. Dĩ nhiên, công việc của những cô giáo mầm non đã mang lại cho họ niềm vui và sự thỏa mãn trong cuộc sống. Bà Helen khẳng định, tôn giáo luôn có một chỗ đứng quan trọng trong cuộc sống chúng tôi. Công việc của chúng tôi trong cộng đoàn là một phần của niềm tin chúng tôi. Niềm tin tôn giáo và sinh hoạt tôn giáo quả là những yếu tố quan trọng đối với sức khỏe thể lý và tâm linh của con người. Thông thường, niềm tin tôn giáo thúc đẩy con người sống có trách nhiệm hơn. Họ quan tâm đến việc ăn uống điều độ, cũng như tự áp đặt cho mình nhiều kỷ luật hơn. Một cuộc nghiên cứu mới đây do Bộ Y tế Hoa Kỳ thực hiện cho thấy rằng, ăn uống điều độ và tập thể dục có thể giúp phòng ngừa được nhiều chứng bệnh ở tuổi già. Nói chung, một tinh thần vững mạnh và sự hài lòng về cuộc sống mà người ta có thể nhận thấy nơi những người có niềm tin tôn giáo là một bằng chứng hùng hồn về châm ngôn, một tinh thần lành mạnh trong một thể xác lành mạnh. Giáo sư Christopher Ellison thuộc phân khoa xã hội học tại Đại học Texas, Hoa Kỳ, đã cho công bố kết quả một cuộc nghiên cứu được thực hiện hồi năm 1991. Theo đó người ta thấy có sự liên hệ mật thiết giữa sự hưng phấn của con người và niềm tin tôn giáo. Cuộc nghiên cứu bao gồm đủ mọi thành phần tôn giáo, từ Tin Lành, Công giáo, Do Thái, Mormon đến Chứng nhân Jehovah, và từ Bảo thủ đến Cấp tiến. Kết quả cho thấy, niềm tin tôn giáo và sự thực hành đạo mang lại sự thỏa mãn và hưng phấn cho con người. Điều đáng chú ý là cuộc nghiên cứu chứng minh rằng, người có niềm tin tôn giáo sâu xa chịu đựng một cách dễ dàng những khổ đau và thử thách trong cuộc sống. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lên tiếng kêu gọi mọi tín hữu hãy sống năm thánh thể bằng những việc làm thể hiện đức bác ái, phục vụ cho những anh chị em nghèo cùng và những ai cần được trợ giúp. Đức Thánh Cha còn xác định năm thánh thể còn là năm để chúc tụng tôn vinh Chúa Kitô, đứng là ánh sáng và là sự sống cho ngàn năm mới. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta bàn về đề tài khía cạnh vượt qua của bí tích thánh thể. Theo Phúc Âm Thánh Gioan, việc lập phép thánh thể xảy ra trong viễn tượng vượt qua, vì đã được thực hiện trước lễ vượt qua của người Do Thái. Người ta bàn cãi nhiều về bản tính vượt qua của bữa tối mà Chúa Giêsu đã dùng với các môn đệ của Ngài. Không biết đây có phải là bữa tối vượt qua đích thật hay không? Lý do đưa tới việc bàn cãi này là sự khác biệt về cách tính thời gian giữa Phúc Âm Thánh Gioan và các thánh sử nhất lãm. Đối với các thánh sử nhất lãm, Chúa Giêsu chết trong ngày lễ vượt qua, còn theo Thánh Gioan, Chúa chết trong ngày lễ vọng lễ vượt qua. Nhưng nếu Chúa chết trong ngày vọng lễ, thì bữa ăn tối Ngài dùng với các môn đệ không thể nào là bữa tiệc vượt qua. Trái lại, bữa đó phải là bữa ăn trước cả ngày vọng lễ vượt qua, buổi chiều trước khi Chúa bị xử án, đóng đinh trên thập giá. Và như vậy, người ta có thể nghĩ rằng, chúng ta có thể chỉ quyết đoán rằng có một bầu khí vượt qua trong khi Chúa cử hành bữa tiệc sau hết với các môn đệ, mà không cần nói đến tính cách chính xác của việc Chúa ăn bữa tối sau hết vào đúng ngày lễ vượt qua hay không. Chúng ta nhận thấy rằng, bài tường thuật của các thánh ký không làm chúng ta nghi ngờ gì về bầu khí vượt qua của các bài tường thuật. Nói cách khác, các bài tường thuật việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể được lồng vào trong khung cảnh vượt qua của người Do Thái. Phúc âm cho Thánh Marco ghi lại như sau. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men, khi chiên vượt qua được sát tế, các môn đệ của Chúa đã hỏi Chúa rằng, Thầy muốn chúng con đi dọn chỗ cho Thầy ăn bữa vượt qua ở đâu? Phúc âm Thánh Marco chương 14 câu 12. Chúa Giêsu cũng biểu lộ ý tưởng tương tự khi Chúa nói với các môn đệ và bảo họ đi hỏi chủ nhà như sau. Đâu là căn phòng để tôi có thể ăn bữa tiệc vượt qua với các môn đệ của tôi? Phúc âm Thánh Marco chương 14 câu 14. Thánh sử Matthew nhấn mạnh rằng, các chỉ thị của Thầy đã được tuân hành cách hết sức cẩn thận và trung thành. Phúc âm cho Thánh Matthew ghi như sau. Các môn đệ đã làm đúng như Chúa Giêsu đã bảo họ, và họ đã dọn chỗ cho Chúa mừng lễ vượt qua. Phúc âm Thánh Matthew chương 26 câu 19. Ở đây chúng ta thấy rằng, không chỉ có việc dùng từ vượt qua trong bản văn của Marco và Matthew, nhưng còn là mối lo lắng bận tâm đặc biệt khi Chúa đưa ra các chỉ thị cho các môn đệ, để các ông đi dọn bữa vượt qua cho Ngài và đoàn môn đệ cùng cử hành với Ngài. Sự trung thành của các môn đệ khi thi hành chỉ thị của Chúa Giêsu cũng là một lý do khác, tuy là lý do phụ thuộc, cho chúng ta thấy bầu khí vượt qua của bữa tối sau cùng Chúa Giêsu đã cử hành với các môn đệ của Ngài. Trước khi Ngài rời bỏ trần gian này mà về cùng Chúa Cha, trong bữa tối này Chúa Giêsu đã lập phép thánh thể. Trong phúc âm theo Thánh sử Luca cũng có một câu không kém ý nghĩa. Thánh Luca ghi lại lời Chúa Giêsu nói như sau: Ta mong ước ăn bữa tiệc vượt qua này với anh em trước khi ta chịu thương khó. Khi nói tới ăn bữa vượt qua, điều này có tầm quan trọng đặc biệt. Ngoài ra Chúa Giêsu cũng nói cho tới khi mọi sự được hoàn tất. Và qua câu nói này, Chúa Giêsu muốn nói rằng bữa ăn vượt qua theo ý nghĩa nguyên thủy nền tảng của nó có một nội dung mới trong nước mới của Thiên Chúa. Đằng khác, chúng ta cũng có thể nhận ra một số những chi tiết khác rất hòa hợp với các đặc tính của bữa ăn vượt qua. Thí dụ, việc đòi hỏi phải có sự thanh sạch trước khi dùng bữa vượt qua. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 10. Hoặc một yếu tố khác được nhận ra trong khi kết thúc bữa ăn vượt qua, đó là việc các người đồng bàn cùng ca hát thánh thi tạ ơn Hallel để kết thúc bữa tiệc vượt qua. Các chi tiết mặc nhiên này làm tăng thêm tính cách xác thực của các câu quả quyết rõ ràng trong nội dung của bản văn về lễ vượt qua. Vì thế chúng ta không thể cho đây là một chuyện ngẫu nhiên khi nói đến bầu khí vượt qua bao phủ tất cả bài tường thuật về việc Chúa Giêsu Kitô lập phép thánh thể. Thánh Ephraim người Syria khi nói tới đêm bữa ăn vượt qua của Chúa Giêsu đã hát lên lời ca diễn tả mối phúc thật như sau: Ôi đêm hạnh phúc, đêm sau cùng, bởi vì trong đêm này đã hoàn tất đêm trải qua bên Ai Cập xưa, trong đêm này, Chúa Kitô chúng ta đã ăn bữa tiệc vượt qua thanh đạm của Ngài, và chính Ngài lại trở nên sự vượt qua vĩ đại. Đây là cuộc vượt qua đã trôi đi, và đây là việc vượt qua không thể nào qua đi được. Xưa kia là hình ảnh, và bây giờ là sự hoàn tất. Tóm lại, các điều vừa trình bày trên đây giúp chúng ta hiểu tính cách vượt qua của phép thánh thể. Và như vậy, hy tế thánh thể được hiểu cách rõ ràng hơn khi chúng ta suy tư về thánh thể với những hình ảnh liên hệ đến bữa tiệc vượt qua trong Cựu Ước, trong lịch sử dân tộc Do Thái. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ bàn về tên gọi và bản tính của bí tích thánh thể.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục 6 năm thánh thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lịch sử chú giải Kinh Thánh, người ta thường đối chọi khuynh hướng dùng hình ảnh bóng bẩy xa xôi, allegoria, của trường phái Alexandria, với khuynh hướng giải thích theo nghĩa chữ văn bản, tức nghĩa đen, của trường phái Antiochia. Nhưng ngày nay, giới học giả đã sửa sai quan niệm này, vì thật ra kiểu diễn giải kinh thánh của trường phái Antiochia cũng đầy những hình ảnh bóng bẩy, đặc biệt trong các bài giảng, với số lượng nhiều, ngang với sự lo lắng của giáo phụ Origine đối với nghĩa đen của văn bản. Tuy nhiên, sự kiện vẫn là kiểu diễn giải kinh thánh của trường phái Antiochia đối nghịch với kiểu diễn giải kinh thánh của trường phái Alexandria. Vị lãnh đạo trường phái chú giải kinh thánh Antiochia là giáo phụ Diodoro Thành Tax, qua đời khoảng năm 393, và hai đệ tử là giáo phụ Teodoro Thành Mốp Suestia, sinh năm 360, qua đời năm 428, và Thánh Doan Kim Khẩu, giám mục Constantinople, sinh năm 344, và qua đời năm 407. Cả ba giáo phụ đều rất mực tôn trọng nghĩa đen của văn bản Kinh Thánh, kể cả hình ảnh ám tỉ Metaphora, mà các giáo phụ thuộc trường phái Alexandria gọi là hình ảnh bóng bẩy xa xôi Allegoria, nghĩa là điều mà tác giả phụ là con người muốn diễn tả như tỏ lộ ra từ các hoàn cảnh lịch sử của việc biên soạn văn bản. Giáo phụ Teodoro là người xít sao nhất trong nghĩa này. Ngài đã chỉ chấp nhận nghĩa cứu thế của bốn thánh vị 2, 8, 44 và 109 và không chấp nhận tính cách thánh thiêng của sách Diễm Ca, bởi vì ngài chỉ coi nó như là một bài ca tình yêu giữa hai người say mê nhau, mà không có ý gì khác. Nền tảng diễn giải kinh thánh của trường phái Antiochia là giáo thuyết liên quan tới nhìn ngắm, theoria. Đây là ý niệm không có định nghĩa đồng nhất giữa các học giả xưa kia, cũng như giữa giới học giả ngày nay. Theoria trong tiếng Hy Lạp có nhiều nghĩa như nhìn vào, chú mục, nhìn xem, tò mò, hiện diện tại lễ hội, xem xét, chiêm ngưỡng, lý thuyết, đại hội, gửi sứ giả đi tìm lời sấm. Trong phần dẫn nhập cuốn chú giải các thánh vị sau khi khẳng định sự sai lầm của vài đề tựa, giáo phụ Teodoro viết như sau. Dầu vậy, chúng tôi cũng sẽ giải nghĩa cả các sai lầm đó nữa, nếu Chúa cho phép, và chúng tôi sẽ không rời xa chân lý của Ngài, nhưng sẽ trình bày điều liên quan tới lịch sử, cũng như điều liên quan tới từ vựng của nó. Và chúng tôi cũng sẽ không từ chối sự tương tự analogia và sự nhìn ngắm cao hơn theoria. Thật ra lịch sử không đối nghịch lại với việc nhìn ngắm cao vời, trái lại, nó giống như là nền tảng và sự nâng đỡ cho các tra cứu tìm tòi cao hơn. Chỉ cần đề phòng một điều, đó là việc nhìn ngắm cao hơn, đừng tỏ ra khước từ nền tảng nâng đỡ nó. Nếu không, thì nó không còn là sự nhìn ngắm theoria nữa, mà sẽ trở thành hình ảnh bóng bẩy allegoria. Thật vậy, nói các điều khác với điều đã được nói ở nền tảng, thì không phải là nhìn ngắm theoria, mà là hình ảnh bóng bẩy allegoria. Giáo phụ Teodoro cho rằng, trong chương 4 thư gửi tín hữu Galat, điều Thánh Phaolô gọi là hình ảnh bóng bẩy xa xôi allegoria, không gì khác hơn là sự nhìn ngắm theoria, bởi vì nó dựa trên lịch sử. Trong nghĩa đó, sự nhìn ngắm theoria tương đương với điều mà ngày nay chúng ta gọi là điển hình typologia, nhưng trong một cách thế nào đó, nó cũng tùy thuộc ý hướng của tác giả văn bản kinh thánh. Trong sự nhìn ngắm, nhiệm vụ tiêu biểu và phản tiêu biểu được giáo phụ Teodoro thành Mopsuestia giải thích trong phần dẫn nhập vào sách ngôn sứ Jonah. Ngôn sứ báo trước một sự kiện sẽ xảy ra trong lịch sử, nhưng tương tự với sự kiện mà Thiên Chúa sẽ thực hiện trong tương lai để khiến cho sự phát triển của chương trình cứu độ được hiển nhiên và ngăn cản tưởng tượng ra vài duyệt xét mới hay vài quyết định đến sau liên quan tới chúng ta, bằng cách dùng nhiều dấu chỉ gợi ý cho nhân loại biết biến cố Chúa Kitô đến, đấng mà người Do Thái đã đợi chờ từ lâu. Qua ông Mô-xê, Thiên Chúa truyền dựng lên một con rắn đồng, mặc dù trong quyền năng của mình, Ngài có thể hoặc bảo vệ dân Israel, hoặc cung cấp cho họ một thứ thuốc khác chống lại nạn rắn cắn ấy. Tuy nhiên Thiên Chúa muốn cho họ thấy việc giải thoát họ khỏi tai ương đó trong hình ảnh của những con rắn cắn họ, để họ không lấy làm bỡ ngỡ khi thấy với cái chết của Chúa Kitô, Thiên Chúa phá hủy cái chết và cống hiến cho chúng ta một cuộc sống bất tử qua sự phục sinh từ cõi chết. Thánh giáo phụ Gioan Kim Khẩu giải thích sự tương tự này như sau. Thật ra điển hình không nhất thiết phải khác với phản điển hình, bởi nếu không thì nó sẽ không phải là hình ảnh nữa. Đàng khác, nó cũng không nhất thiết phải giống một cách hoàn toàn, bởi vì như thế thì hình ảnh sẽ không gì khác hơn là sự thật. Như vậy thì sự tương tự giữa hình ảnh và sự thật hệ tại ở chỗ nào? Nó hệ tại sự kiện từ cả hai, người ta đều nhận được cùng một thiện ích. Từ phía này hay từ phía kia, chúng ta đều trông thấy nước. Con người của cả hai phía đều được giải phóng khỏi kiếp nô lệ, nhưng không phải khỏi cùng một kiếp nô lệ. Như vậy, sự biểu tượng là một lời tiên tri qua trung gian một sự kiện. Tuy nhiên, có những lời tiên tri với các lời nói trong nghĩa thích đáng cũng như trong nghĩa không thích đáng của chúng. Như thế thì một vài văn bản phải hiểu theo nghĩa từng chữ, tức nghĩa đen của chúng. Có những văn bản khác thì phải hiểu theo nghĩa nhìn ngắm, tức nghĩa bóng. Và có các văn bản khác nữa thì phải hiểu như là ẩn dụ, metaphora. Nhưng giáo phụ Kim Khẩu giải thích rằng, nghĩa biểu tượng phải được chính Kinh Thánh giải thích, nếu không thì người ta sẽ rơi vào sự tưởng tượng của hình ảnh bóng bẩy xa xôi allegoria của trường phái Alexandria. Đây là lý do khiến cho các nhà chú giải thuộc trường phái Antiochia hay dựa trên các lời trích dẫn và ám chỉ Kinh Thánh Cựu Ước trong Tân Ước. Tất cả các văn bản Cựu Ước đều có nghĩa đen, vài văn bản cũng có nghĩa tiêu biểu, nhưng luôn luôn dựa trên nghĩa đen và được chính Kinh Thánh làm chứng. Để giúp nhận ra nghĩa đen của các văn bản hay các tác phẩm trong Kinh Thánh, các giáo phụ thuộc trường phái Antiochia đã đưa ra các tiền đề trong các sách chú giải của các vị mà ngày nay chúng ta gọi là phần dẫn nhập, đặc biệt bằng cách xác định tác giả, mục đích tác phẩm, thời gian và nơi chốn sáng tác. Ngoài kiểu dùng sự nhìn ngắm, Thánh giáo phụ Gioan Kim Khẩu còn dùng sự hạ cố, syncatabasis, để giải thích các kiểu nói nhân hình, diễn tả Thiên Chúa ứng xử như một người, hay các ẩn dụ, metaphora. Thiên Chúa không bao giờ tỏ lộ ra như người là, nhưng chỉ tỏ lộ ra như các thụ tạo có thể hiểu được người trong các giai đoạn trưởng thành khác nhau của họ trong thời Cựu Ước cũng như trong thời Tân Ước. Chính Đức Giê-xu nói năng trong sự tự hạ để tỏ lộ sự yếu đuối của thân xác người và chú ý tới sự yếu đuối của những kẻ lắng nghe người nói bằng cách giảng dạy với sự khiêm nhường và tự phân biệt mình với Thiên Chúa Cha. Ngoài ra, Thánh giáo phụ Gioan Kim Khẩu còn đề cập tới sự chính xác của giáo thuyết. Kinh Thánh không chứa đựng điều gì thừa thãi, mâu thuẫn hay giả dối, nhưng chân lý của Kinh Thánh trải dài ra trong các tình trạng của thời gian và con người. Ngay cả khi có các khác biệt tình cờ giữa các phúc âm, nhưng giáo lý của chúng là một bản hòa tấu phù hợp với nhau. Mặc dù chúng ta có tìm thấy tất cả sự chính xác đầy đủ trong lời nói của Thiên Chúa, nhưng sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa luôn luôn tiêu cực, và chúng ta sẽ không bao giờ biết được người một cách chính xác và đầy đủ. Kinh Thánh không chỉ là một bức thư tình Thiên Chúa viết gửi cho dân Israel, mà còn gửi cho giáo hội và cho toàn nhân loại nữa. Đó là một bức thư tình có giọng điệu yêu thương, sử dụng thứ ngôn ngữ của người nhận để dẫn đưa họ tới chỗ nhìn ngắm Thiên Chúa, Theoria. Để có thể hiểu bức thư tình đó, cần phải đọc nó với tất cả tinh thần hướng thượng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Trong những ngày vừa qua, người dân Úc đã bàn tán xôn xao về chuyện ông Tony Abbott, Bộ trưởng Y tế, gặp lại người con trai của ông sau 27 năm lưu lạc. Đứa con này là sản phẩm của mối tình đầu của ông Abbott và bà Kathy Donnelly. Hai người đã yêu nhau ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường tiểu học. Năm 1977, khi ông Abbott đang học năm thứ hai trường luật, thì họ có con với nhau. Năm đó, ông Abbott chỉ mới 17 tuổi. Với sự mẫn cảm của một người phụ nữ, bà Donnelly có tiên cảm rằng người tình của mình sẽ là một người chồng và cha vô trách nhiệm. Cũng như chính bà chưa sẵn sàng để làm mẹ, cho nên đã đơn phương cắt đứt tình cảm. Khi chia tay nhau, hai người đồng ý mang đứa con cho người khác nhận làm con nuôi và theo đuổi những ngã đường riêng của mình. Năm 1980, ông Abbott tốt nghiệp đại học và được gửi đi tu nghiệp tại Oxford. Trở về nước, ông lại chuyển hướng và xin vào chủng viện của Tổng giáo phận Sydney. Tuy nhiên, chỉ ba năm sau, khi nhận thấy mình không có ơn gọi, ông đã rời bỏ chủng viện để hòa mình với cuộc sống bình thường. Sau một thời gian làm việc cho một tờ báo, ông đã nhảy vào sân khấu chính trị và lên như diều gặp gió. Riêng người tình cũ của ông cũng trở thành một họa sĩ khá thành danh và có một đời sống gia đình khá hạnh phúc. Chuyện cũ tưởng đã yên, nào ngờ lại sống dậy với sự thành đạt chính trị của ông Abbott. Ông càng thành đạt thì lý lịch của ông càng bị đối thủ bốc ra soi mói, và như thế, câu chuyện về đứa con nuôi bị chối bỏ ấy lại bị khui ra. Tuy nhiên, vấn đề vẫn là một bí ẩn đối với cả gia đình ông Abbott lẫn bà Donnelly, cũng như đối với hai vợ chồng đã chăm chút nuôi dưỡng giọt máu rơi kia. Mãi cho đến ngày 20 tháng 2 vừa qua, câu chuyện mới được tiết lộ. Sau khi rời khỏi vòng tay của cha mẹ ruột, cậu bé đã được vợ chồng ông John O'Connor, một nhà nông dân học ở Canberra, nhận làm con nuôi, qua sự môi giới của cơ quan phụ trách việc tìm kiếm con nuôi của giáo hội công giáo. Năm Daniel O'Connor, tên của cậu con trai, được 18 tuổi, ông bà O'Connor mới tiết lộ cho cậu biết rằng cậu chỉ là một đứa con nuôi. Về phần mình, ông Abbott lẫn mẹ ruột của Daniel cũng hoàn toàn mất hết hy vọng tìm gặp lại đứa con ruột thịt của mình. Tuy nhiên, trước ngưỡng cửa của tuổi 27, khi chuẩn bị mừng Giáng sinh năm 2004, Daniel đã nảy sinh ý định tìm về với cội nguồn. Anh liền liên lạc với cơ quan phụ trách việc tìm kiếm con nuôi để hỏi thăm tin tức. Người thanh niên đã liên lạc được với người mẹ ruột của mình, và cuối cùng mới khám phá ra rằng cha ruột của mình chính là ông Tony Abbott, Bộ trưởng Y tế, người mà anh, với tư cách là chuyên viên âm thanh của một đài truyền hình, thường xuyên gặp gỡ tại Quốc hội. Ông Abbott đã lặng người vì ngạc nhiên khi gặp lại giọt máu của mình. Ông thốt lên, chuyện đời có khi còn lạ lùng hơn tiểu thuyết. Về phần Daniel, vốn được cha mẹ nuôi giáo dục nên người, luôn sống lạc quan và yêu đời. Anh không hề oán hận vì bị bỏ rơi hay sinh ra dưới một ngôi sao xấu. Chính vì thế mà khi gặp lại người cha ruột, anh đã thốt lên, cảm ơn cha vì đã sinh ra con. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện cha con gặp lại nhau trên đây, như lời ông Abbott, quá là chuyện lạ lùng hơn tiểu thuyết. Chuyện lạ lùng ở chỗ là chính người con đã chủ động đi tìm cha mẹ mình. Không còn gì cảm động bằng câu nói của người con. Cảm ơn cha đã sinh ra con. Nhưng trong tin mừng, chúng ta còn nghe được một câu chuyện lạ lùng và cảm động hơn. Đó là bài dụ ngôn người con hoang đàng mà giáo hội thường cho chúng ta lắng nghe mỗi dịp mùa chay. Trong bức tranh nổi tiếng Sự trở về của người con hoang đàng, danh họa Hòa Lan Rembrandt đã làm nổi bật tấm lòng của người cha khi cho chúng ta thấy đôi mắt mù lòa của ông vì mòn mỏi đợi trông người con trở về. Chân dung của người cha như được Chúa Giêsu mô tả trong tin mừng và được danh họa Rembrandt minh họa nói lên tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Như Ngài đã nói qua miệng tiên tri Isaiah, một người mẹ có thể quên và ruồng rẫy con cái mình. Ngài không bao giờ quên được mỗi một người mà Ngài đã sinh ra. Trong trái tim của Ngài, mỗi người chúng ta dù có tội lỗi đê hèn đến đâu, cũng đều có một chỗ đứng mà không ai có thể thay thế được. Chỉ với niềm xác tín đó, mỗi người chúng ta mới có thể trỗi dậy từ vũng lầy tội lỗi để trở về và chạy đến với vòng tay ôm ấp của Chúa. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin để chúng con luôn xác tín rằng Chúa là Cha, hằng yêu thương và tha thứ cho chúng con. Xin ban cho chúng con sức mạnh để, dù có tội lỗi xấu xa đến đâu, chúng con vẫn có thể trỗi dậy để quay về với Chúa.
Lấy đấng đến 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 l
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban một ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.